Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tính tâm được tăng trưởng, có ai tin như vậy sẽ được nhiều lợi ích. Nguyện hóa thân như cát, lễ chư Phật ba đời, đảnh lễ chánh pháp bảo, đảnh lễ chư thánh tăng, kính lễ linh tháp Phật, tâm bồ đề căn bản, lễ bậc trì giới nhất, các trụ trì giáo thọ, từ nay cho đến khi được vô thượng bồ đề, nguyện về nương tựa Phật, pháp bảo chư thánh tăng.
Đó là chúng ta đọc cái bài kệ của ngài Quy Kính Tam Bảo. Bây giờ mình tiếp tục cái bài hôm trước. Hôm nay chúng ta qua phần số 3 là ca ngợi tâm bồ đề. Cái điểm thứ nhất mà Bồ Tát nói cho chúng ta biết là cái tâm Bồ Đề á, nó có công đức vô lượng vô biên. Cái điểm thứ hai, ngài nói cho chúng ta thấy được là chúng sanh muốn vui nhưng lại hủy diệt cái nguồn vui. Cái điểm thứ ba mà ngài nhắc nhở chúng ta đó là Bồ Tát gian nan vẫn hăng say làm việc thiện. Cái điểm cuối cùng, tâm xấu tốt quả báo tội phước. Ở cái phần ca ngợi cái tâm Bồ Đề này nè, thì chúng ta nói cái danh từ hiện đại bây giờ là giá trị kiếp người. Rất là nhiều người cũng có một cái đời sống, cũng sanh ra rồi cũng lớn lên rồi cũng già cũng chết, nhưng mà có người lại làm hại làm khổ cho bao nhiêu người. Có người thì sống bình thường, vô vị, nhưng mà có người lại là làm nên cái lịch sử, làm nên cái lợi lạc cho vô lượng vô số chúng sanh. Thì như vậy chúng ta thấy là không phải là cái giá trị của cái đời sống con người nó nằm ở chỗ cái năm tháng, may mình sống được 100 tuổi hay là 100 mấy chục tuổi, mà là nói cái giá trị con người, mà trong cái khoảng thời gian mình sống đó mình làm được cái gì, cái đó mới là cái vấn đề quan trọng. Cũng như ngài Tăng Triệu, ngài sống có hơn 30 tuổi thôi, nhưng mà phụ tá cho ngài Kumala Thập á, để mà phiên dịch kinh điển, mà nhất là về cái tạng của Bát Nhã. Và sau đó đó ngài á, là tuy là gặp tai ương ở trong tù ngục, có hơn 30 tuổi thôi, khoảng 32 tuổi thôi ngài qua đời. Nhưng mà ở trong tù ngục của ngài lại biên soạn ra cái bộ luận Triệu Luận. Và cái bộ luận của ngài nói về cái lý Bát Nhã tánh không, và làm cho ảnh hưởng khắp cả, chẳng những Trung Quốc mà ra cả thế giới. Cho nên ngài sống có 32 tuổi thôi, nhưng mà tới ngày hôm nay ngài không có chết. Hoặc là chúng ta thấy có rất nhiều vị, như chẳng hạn như là Thầy Huyền Trang, mà mình hay kêu là Đường Tăng á, thì ngài cũng một kiếp người bình thường như mình thôi, nhưng mà ngài bất diệt ở trong lòng của tất cả Phật tử trên năm châu bốn biển trên thế giới. Đức Phật được gọi là bất sanh bất diệt. Là tại vì sao? Tại vì là đạt tới cái chỗ cái trí huệ, mà không những cái trí huệ cho bản thân mình, mà còn lợi lạc cho vô lượng vô số chúng sanh cho đến ngày hôm nay chúng ta thấm nhuần. Cho nên đó là cái giá trị của kiếp người. Hay là ngài Trần Nhân Tông, Việt Nam chúng ta, ngài sống cũng đâu có phải là nhiều lắm đâu, nhưng mà cái sự nghiệp giác ngộ của ngài được người ta tôn xưng là Phật Hoàng, ông vua Phật của nước Việt Nam mình. Và cho đến bây giờ cả thế giới đều công nhận và có được cái giải thưởng là Trần Nhân Tông. Hay là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là vương tử, thái tử của Ấn Độ, rồi hy sinh cái thân mạng mình qua Trung Quốc để mà truyền pháp, cũng là bất tử với thời gian. Rất nhiều như Việt Nam mình Bồ Tát Thích Quảng Đức chẳng hạn, ngài cũng đâu có phải là sống thọ nhiều đâu, hy sinh cả thân mạng mình cho chúng sanh, cho chánh pháp. Thì như vậy chúng ta thấy cái giá trị của kiếp người đó không phải nằm ở trên thời gian dài ngắn lâu, mà ở cái chỗ sống làm cái gì, là cái chỗ đó là chúng ta thấy là rất là quan trọng ở cái phần mà nói lên cái giá trị của kiếp người. Thì như vậy đó, ở đây đó, cái giá trị của kiếp người mà ở đây là nói là phát khởi được cái tâm Bồ Đề, cái tâm mà coi như là mong muốn lợi ích cho mình, đạt tới giác ngộ cũng như giúp tất cả chúng sanh. Thì cái tâm đó đó là cái giá trị bậc nhất của kiếp người. Bây giờ Bồ Tát đưa ra những hình ảnh á, rất là đơn giản. Ngài nói như là như có cái người họ đói, mình cho họ chút cơm, chút cháo thôi, mà người ta cảm ơn mình rất là nhiều, người ta nhớ ơn mình, mà mình cũng được á phước báo rất lắm. Hoặc là có người đó bệnh cảm, nhức đầu, mình cho họ mấy viên thuốc, họ uống là hết bệnh. Thì như vậy là ta cũng biết ơn mình rất nhiều, mình cũng được phước rất là lớn. Huống chi là có một người mà đem cái pháp giác ngộ, đem cái trí tuệ chân thật cho chúng sanh, để làm cho chúng sanh an lạc tới cái chỗ vô lượng vô biên kiếp. Thì cái phước đức của người đó đó, thì Bồ Tát nói rằng lúc đi đứng ngồi nằm
nói nín động tịnh nó tăng trưởng cái công đức giống như là hư không. À, mình thấy rất là rõ. Bây giờ mình đi từ thiện giúp người ta một thùng mì, 10 kg gạo, mấy chai dầu, cầm cái món quà mà nhiều bà cụ già nó rung lên mừng, nói là từ khi mà sanh ra tới giờ cả cuộc đời chứ chưa được có món quà như vậy, nhiều như vậy. Mà huống chi là Bồ Tát. Cái Bồ Tát này nói chung là tất cả chúng ta, tất cả chúng ta mà sống mà biết trân quý cho cái người của mình, biết giá trị ý nghĩa của cuộc sống, mà đem cái chánh pháp giác ngộ của Phật mình thực hành được, đưa đến cho mọi người tu hành, nó khuyến tấn người ta đó, thì phước báo vô cùng vô cực, vô lượng vô biên. Đây Bồ Tát nói chúng ta nguyện rằng lập chí cứu mọi người cho đến hết thời gian, lập chí không thối chuyển, kiên trì tâm hạnh này. Từ lúc đó trở đi, mọi thời gian ngủ nghỉ, phước đức vẫn liên tục thêm lớn như hư không. Dù chỉ nghĩ cách chữa giúp đầu cho mọi người, tâm nguyện lợi ích ấy được vô lượng phước đức. Những muốn giúp muôn loài trừ vô lượng bất an, lại mong giúp hữu tình thành tựu vô lượng đức. Dù cha hay mẹ thân đã có tâm ấy chưa, tiên chư thiên phạm thiên đã có tâm ấy chưa, người chỉ lo lợi riêng, chẳng nghĩ tưởng tâm này, huống chi vì mọi loài phát tâm làm lợi ích. Ở đây Ngài cho chúng ta thêm một cái ý nghĩa nữa, là Ngài nói rằng á, ngay cả bản thân của mình á, mà vì cái lợi ích cho mình mà để mà phát cái tâm cầu giác ngộ á, thì như thế cũng là không có rồi. Trên đời này cũng là hiếm, cực hiếm mà. Chính bản thân mình ý thức được cuộc đời là đau khổ, sanh tử vô thường, mình muốn phát tâm để mà tiến thẳng tới cái mục tiêu giác ngộ cho chính bản thân mình thôi, mà còn không phát tâm được cái tâm đó nữa, huống gì phát được cái tâm chẳng những giúp mình mà giúp cho vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên Bồ Tát á, ở trong nguyên văn á, bản dịch thì Sư Chỉ Hải đó thì có nói rằng là dù chiêm bao cũng chưa thấy được nữa. Tức là mình nằm chiêm bao mình cũng chưa thấy mình phát tâm Bồ Đề để mà cầu giác ngộ nữa, huống nữa chỉ có một người phát khởi cái tâm muốn độ tất cả chúng sanh, thì cái người đó đó, cái công đức ở đây đó là ví dụ đó là tâm Bồ Đề trân quý là cái nhân an vui, cam lồ trừ thống khổ, phước đức thật vô lượng, nghĩ làm lại chúng sanh hơn phước cúng dường Phật, huống nỗ lực chuyên cần làm lại lạc mọi loài. Ngài nói chúng ta thấy đó, cái tâm Bồ Đề này nó quý báu, là cái nhân của an vui, là cam lồ trừ thống khổ, phước đức thật vô lượng, giống như cam lồ bất tử vậy đó. Rồi đó, chỉ nghĩ làm lợi ích cho chúng sanh thôi mà phước còn hơn cúng Phật, huống nữa là nỗ lực chuyên cần để làm lợi lạc cho mọi người. Ở đây chúng ta nhớ đó, Bồ Tát á chia ra hai loại cái tâm Bồ Đề, quý huynh đệ có chép rồi đó. Một là phát tâm Bồ Đề và hai là thực hành cái tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là mới trong tâm mình nghĩ phát khởi thôi, muốn độ mình, muốn độ người thôi, đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Còn thực hành cái tâm Bồ Đề đó là không phải chỉ nghĩ trong tâm thôi, mà phải thể hiện ra hành động, làm tất cả mọi điều làm sao giúp ích cho chúng sanh á, cho mình người giác ngộ. Thì như vậy á, ví dụ giống như cái người muốn đi và cái người đang đi. Muốn đi là mới trong ý nghĩ thôi chứ chưa có đi, mà đang đi là đã thực hành. Thì ở đây Ngài nói là mới có phát khởi cái tâm thôi, tức là nghĩ làm lợi ích cho chúng sanh mà hơn phước cúng dường Phật. Mình nhìn lại trong thực tế,
chúng ta thấy có khi mình làm nó bị trái ngược mà mình không có không thấy. Nhất là những Phật tử mình để ý là nhiều khi mình lên trước bàn Phật á thì mình lại hít hà, mình cung kính dữ lắm, mình lựa món ngon vật lạ à, rồi đó mình rất là trang trọng, rất là quý kính ở trước bàn Phật. Nhưng mà nhiều khi cái người ở cạnh kế bên mình á, cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em nhân dân á, thì mình lại là đối đãi nhợt nhạt, có khi là bất hòa, có khi lại là có những cái sự là mâu thuẫn hoặc là hơn thua với nhau. Mà mình không có thấy rằng là Đức Phật á, Phật đâu có cần cái sự cúng dường của mình, Phật đâu có thiếu hương hoa bông trái nhang đèn nước gì đâu. Nhưng mà cúng đó là để cái gì? Là để cho cái tâm của mình nó quy hướng à, quy hướng về những cái đức tính tốt. Mà cái đức tính tốt mà cùng cực tức là cái tâm Bồ Đề. Mà chư Phật á là cái tâm Bồ Đề. Mà tâm Bồ Đề là gì? Là giúp tất cả mọi người. Mà như vậy là mình chỉ là vào cúng lại để cầu nguyện để được cái phước nhỏ cho riêng mình thôi. Nhưng mà mình không thấy rằng Phật sở dĩ thành Phật là do giúp tất cả mọi loài chúng sanh cho nên mới thành Phật. Mà mình nghĩ để mà giúp cho tất cả mọi người đó là mình đang hướng tới cái chỗ thành Phật, đang hướng tới cái chỗ thành Phật, là đi trên con đường của Phật, thực hành cái hạnh của Phật, nói cái lời của Phật, làm cái việc của Phật. Có nhiều bà cụ hay có nhiều cô mình thấy cũng vui, bưng trái cây phải không à, hay là bánh gì đó à, coi như là đi mua ngoài chợ về xong rồi chưng để cái dĩa sẵn nó chưa kịp bưng lên bàn Phật à, nhưng mà có đứa con hay đứa cháu hay gì ai trong nhà đó nó thấy nó không biết nó sời hình trái đi à, hay là lấy mấy cái bánh gì đó, lúc đó là sao? Nổi nóng lên, sân si lên à, rồi thậm chí có khi là đánh con, la cháu, rầy vân vân. Thì như vậy đó là à, chúng ta quên mất đi là ông Phật vị lai, tất cả chúng sanh, tất cả mọi người là Phật của tương lai à, mà Đức Phật dạy mình đó, cung kính Phật là cung kính Phật đã thành à, Phật đang thành và Phật sẽ thành. Đã thành là Phật Di Đà, Phật Dược Sư vân vân là Phật đã thành. Còn đang thành à, Phật ở trong hiện tại, tức là Phật à, Thích Ca Mâu Ni mình thấy, hay là Bồ Tát Di Lặc à, còn á những cái vị mà Phật ở trong tương lai thật sự là tất cả chúng sanh, tất cả mọi người ở chung quanh của mình à, mà mình không có quý trọng. Cho nên ở đây để chúng ta suy xét mà nghĩ á, là luôn luôn suy nghĩ làm lợi ích chúng sanh á, cái phước báo đó còn hơn mọi cái hình thức ở bên ngoài đó, để mình tỏ ra tôn kính ở trên cái bức tượng, hay là ở trên cái tấm hình, hay là ở trên đó, những cái câu nói à, ở trên môi mép à, mà ở đây đó là Bồ Tát nhấn mạnh chúng ta thật sự làm sao đó để mà phát khởi được cái tâm giúp ích cho mọi người.
Ai cũng muốn hết khổ, sao thấm khổ mãi tăng, kẻ ngu cầu an lạc, diệt tán như diệt thù. Ai cũng muốn hết khổ, sao thấm khổ mãi tăng, kẻ ngu cầu an lạc à, mà diệt cái sự an lạc giống như là cái kẻ thù. Là tại sao?
Ai cũng muốn mà mình hết khổ mà sao khổ mãi tăng là tại sao? Mình muốn hết khổ là mình muốn cái quả à, nhưng mà đó là mình không thấy được cái nhân để làm ra đau khổ. Cái nhân làm ra đau khổ là gì? Là ích kỷ, là chỉ biết nghĩ cho mình thôi à, là chỉ biết thỏa mãn những cái dục vọng, những cái thú vui riêng tư của mình thôi. không nghĩ tới cái cảm nhận của mọi người xung quanh, không nghĩ tới cái sự đau khổ của tất cả mọi người, không nghĩ tới cái sự đắng cay nhọc nhằn của những cái người mà gần gũi của mình nhất. Thì như vậy là mình là hủy diệt cái nguồn của an vui mà mình muốn tìm cái hạnh phúc. Cái gì, cái nguồn của an vui là Bồ Tát nói chúng ta là cái gì? Là biết nghĩ đến mọi người khác, biết lo lắng mọi người khác, biết quan tâm mọi người khác, biết á, là quán đổi cái vị trí của mình và tất cả mọi người, mình đặt mình vô cái vị trí của cái người đó thì mình mới thông cảm thấu hiểu, từ đó mình mới thương, mình mới giúp. Còn mình chỉ nghĩ cho riêng mình, ích kỷ riêng tư cho mình không á, muốn an lạc nhưng mà tiêu diệt nguồn cội của hạnh phúc. Cái chỗ đó chúng ta để ý cái chỗ đó.
Bồ Tát á, dầu gian nan nhưng mà vẫn hăng say làm những cái việc thiện. Những cái người mà có cái tâm kiên định đối với đạo pháp, có cái tâm á mà bền chặt đối với chân lý, thì cái người đó càng gian nan chừng nào, càng khổ cực chừng nào, càng trải qua những cay đắng nhiều chừng nào, càng gặp nhiều sóng gió thử thách nhiều chừng nào, thì cái tâm của người đó càng kiên định, càng vững chắc, càng tiến lên không có ngừng nghỉ. Thì đó đó mới là cái bản sắc của người tu, chứ không phải mà giờ mới mưa chút xíu cái thôi nghỉ ở nhà ngủ, phải không? Mai nắng chút cái nóng quá sao mình đi tụ nổi, ở nhà đi, phải không? Mới cảm chút xíu mà nhức đầu một tí cái thôi, quản kế hoạch chương trình lại. Đó là những chuyện nhỏ xíu nữa để chứng tỏ cái tâm yếu hèn nhu nhược, không có một cái ý chí gì hết, không có sự kiên định gì hết, thì không làm gì trên thế gian, giàu cho làm ăn bình thường ngoài đời cũng không làm được cái gì nữa, chứ đừng nói cái đạo siêu xuất thế gian mà có thể đem cái tâm á mà giống như lục bình trôi sông á, cái tâm mà là sơ sài á, đó để mà mong mà tìm được cái đạo của đại giác ngộ, không bao giờ. Lịch đại tổ sư cao tăng Bồ Tát cho đến ba đời mười phương chư Phật là phải xả thân cầu đạo, phải coi thường cái thân mạng này để cầu pháp. Thành ra các vị Bồ Tát, cái người mà gọi là người lớn, các người mà quyết chí tu hành càng gian khổ, càng là đau đớn, càng chướng ngại, càng nghịch cảnh chừng nào là làm cho người đó giống như là những cái đòn roi để mà thúc con ngựa cho nó phóng nhanh hơn nữa. Người ta thấy càng thấy khổ chừng nào, càng thấy đau chừng nào, càng thấy cái cuộc đời nó gian dối, nó giả tạm chừng nào rồi, thì cái người đó càng tiến mạnh, tiến nhanh, tiến thẳng trên cái bước đường giác ngộ. Đó là gọi là Bồ Tát. Cho nên nói Bồ Tát càng gian nan mà vẫn hăng say để làm điều thiện này. Mình thấy nhìn con mắt bình thường giống như là chướng ngại, nhưng mà nhìn bằng cái con mắt của đạo đó là trợ duyên để tiến đạo. Cho nên phải là cảm tạ khổ đau, biết ơn nghịch cảnh, thậm chí rất là trân quý cái vô thường, cái bệnh chết. Ý khổ vậy đó, ý đau vậy đó, ý là coi như là tả tơi vậy đó mà còn chưa có quyết tâm tu nữa. Mà nếu vui, mà nếu mà cái gì cũng êm thuận hết trơn thì làm gì có mặt ở trong cửa chùa. Cho nên chúng ta phải là cái người phải có ý chí cho mạnh liệt, cho mạnh mẽ. Chẳng hạn như giờ đây có cái lý do cụ thể đó, chẳng hạn như giờ hôm nay á, chùa mình có công việc làm đó, làm việc cả tuần lễ 10 ngày vậy đó, cái nếu mà như có trả bài hay gì không thuộc cái trong bụng á, cũng có cái cớ, tức là cái cớ nói trong bụng là con mắc làm việc thầy cứ không trả bài, thì không nói ra nhưng mà cũng có thể hiểu được trong tâm đó. Thành ra không thuộc bài thì cũng có cái lý do đó, là hôm nay con làm việc mà thầy không thấy sao. Cho nên nhiều khi mình thành coi thử
có cái chí tu cỡ nào. À, nhiều khi đang làm việc cực khổ sáng chiều vậy đó, bây giờ đó là tối bắt chép kinh, cái 9 giờ mấy 10 giờ đêm, giờ khuya thức dậy học, thử coi cái người thật tìm cái người có ý chí coi là sao, cái người ý chí là khác liền. Cái người mà bạc nhược yếu hèn, không có cái tâm mà kiên trì, không có cái ý chí mà vững mạnh, là chút xíu là dựa vô lý do này, cậy vô lý do kia, bám vô lý do nọ là bắt đầu chi đang làm biếng. Phải không? Rồi thôi thất. Rồi còn cái người mà có ý chí là bất cứ mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khác, càng phấn đấu nỗ lực hơn nhiều. Cái cuối cùng á, Bồ Tát nhắc nhở chúng ta là cái tâm xấu tốt mà có cái quả báo tội phước. Phật đã dạy kẻ xấu sinh tâm xấu, nghĩ xấu, đối với những Bồ Tát phát tâm cứu độ hết sẽ xa đại địa ngục. Ai khởi niệm tịnh tính được quả báo phước đức Bồ Tát, dù gian nan càng hăng say làm lành. Nếu người phát tâm này, tôi kính xin đảnh lễ làm vui kẻ hại mình, tôi kính lại cúi đầu. Bồ Tát nói chúng ta đó, Phật đã dạy cái kẻ xấu mà sinh cái tâm xấu, nghĩ xấu đối với những cái bậc Bồ Tát á, bằng những bậc Bồ Tát mà phát tâm độ hết chúng sanh như vậy đó, mà mình có cái ý nghĩ xấu đó, thì xa vào đại địa ngục. Tại sao vậy? Mà nếu như mình có cái niềm tin thanh tịnh á, thì vô lượng phước báo công đức nó sanh. Cái chỗ này chúng ta cần phải suy xét cho kỹ. Cái tâm bệnh của chúng sanh, trong đó có mình, là đó, thường hay nhìn thấy cái xấu, cái lỗi của người khác, luôn luôn là như vậy. Cái cấu trúc của bản ngã nó vậy, luôn luôn để ý cái xấu, để ý cái dở, để ý những cái sai lầm mà của những người khác, thậm chí là của thầy, của bậc trưởng thượng, hoặc là của đó huynh đệ, hay là đừng nói chi những người thấp hơn mình thì khỏi nói rồi. Luôn luôn thấy người ta dở, người ta xấu, người ta tệ, không ra gì vân vân. Cho đó là cái nghiệp chung. Mà đó, những cái bậc Bồ Tát á, đã tu hành vô lượng vô biên kiếp, tích lũy không biết bao nhiêu ba la mật, cái tâm rộng lớn để độ chúng sanh đó, mà mình quỷ bán á, thì cái tội của nó đó là bất khả tư nghị, không thể lừa nổi. Huống chi mình chỉ là chê bai một người tầm thường thôi, phàm phu trai thôi, cũng đã có tội lỗi rồi. Ngay cái lúc đó mà ý niệm mình khởi lên, huống nữa là một bậc là Bồ Tát, mình đâu có biết được. Tất cả những cái người mà hy sinh cuộc đời mình, quên cái lợi ích riêng tư cho mình mà phục vụ chúng sanh, đều là Bồ Tát đó. Từ sơ phát tâm cho đến á, là càng huệ địa, cho đến sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, bát địa, cho tới thập địa Bồ Tát. Cho nên chúng ta mà quỷ bán á, thì cái tội của nó không có lường được. Chính vì thế mà trong cái giới Bồ Tát á, là cái giới mà rao nói lỗi của tứ chúng là rất nặng, nghiêm trọng. Rao nói cái lỗi của người xuất gia. Làm ra chúng ta phải để ý có một số Phật tử đó, bị rơi vô cái này rất là nhiều, rất nhiều. Chưa thấy tu được phước bao nhiêu mà lọt trong địa ngục, giống như là co duỗi cánh tay, chuyên đi nói xấu với thầy, chỉ trích, chê bai, phê bình toàn là những thầy lớn, thì có nguy hiểm. Đại địa ngục chứ không phải chuyên giảng. Cho nên là chúng ta luôn luôn rất là quý kính những cái người phát tâm Bồ Đề. Không phải là người xuất gia, ngay cả người cư sĩ, mà thậm chí người đó không phải là cư sĩ đạo Phật, người đó người bình thường không có đạo, mà ta biết hy sinh phụng sự, đóng góp cho chúng sanh như nhân loại, đều là Bồ Tát hết. Ca ngợi, tùy hỷ vui theo, tán trợ và phát tâm. Thì đó là Bồ Tát á, nhắc nhở chúng ta. Cái câu cuối cùng mà Ngài nói á, nếu mà cái người phát được cái tâm này đó, tôi kính xin đảnh lễ làm vui kẻ hại mình, tôi kính lại cúi đầu. Cái câu mà cái văn xuôi như sư Trí Hải dịch thì rất là rõ: có ai phát tâm bồ đề quý báu ấy không, tôi xin kính lễ với chân người ấy. Có ai đem lại an vui ngay cả cho những kẻ hại mình, tôi xin quay về kính lại người ấy. Người ấy là suối nguồn của sự an vui. À, chính Bồ Tát mà còn nói chúng ta thấy, có ai phát được cái tâm Bồ Đề quý báu đó không? Tôi xin kính lại dưới chân của người đó. Ngài là một vị đại Bồ Tát đó, mà Ngài nói vậy đó. Ai mà phát được cái tâm muốn độ khắp tất cả chúng sanh không? Tôi sẵn sàng lại dưới chân của người đó. Có ai mà đem cái niềm an vui ngay cho những cái kẻ quán thù, người đó hại mình, người đó làm khổ cho mình, người đó làm cho mình đau đớn, quỷ bán mình, sỉ nhục mình, chê bai mình, thậm chí là nó dùng những cái âm mưu sát hại mình, mà mình vẫn là không những không thù hận mà còn tỏ ra thương xót, mà không những thương xót ở trong tâm mà còn tìm mọi phương tiện, mọi cách thức để giúp cho người đó lèo lái đi vào đạo. Nếu mà có được cái tâm như vậy thì Bồ Tát Tịch Thiên đó là nguyện là lại dưới chân của người đó, lại dưới chân của người đó. À, cho nên chúng ta thấy là cái chỗ này á, mình để ý đây nói về cái lợi ích của cái tâm Bồ Đề đó, thì chúng ta để ý tại sao mà Bồ Tát hay là Phật ở trong kinh, nhất là kinh Hoa Nghiêm, ca ngợi cái tâm Bồ Đề đó vô cùng vô tận. Mà kinh Hoa Nghiêm là kinh Trung Chi Vương, tức là vua trong tất cả các kinh. À, còn gọi là cái giáo lý mà chí cao vô thượng, viên đốn nhất thừa của đạo Phật, mà luôn luôn nó ca ngợi về cái tâm Bồ Đề. Rồi đó, Phật giáo mật tâm á, mỗi một ngày, ngày nào cũng vậy đó, là ở trong cái câu nguyện đó là phải nguyện phát tâm Bồ Đề. Nếu mà không có cái phát nguyện đó là coi như là phạm giới Phật giáo mật tâm. À, mà kinh Hoa Nghiêm còn có cái câu nói là vong thất Bồ Đề tâm như hành chư thiện pháp, à, đồng di ma sự. Tức là mình quên mất cái tâm Bồ Đề mà làm tất cả những lập đều là việc của ma hết. Như vậy kinh Hoa Nghiêm là nói cái lý thuyết để cho chúng ta thấy. Mà đó, mật tâm, Phật giáo mật tâm Tây Tạng là thể hiện ra cái thực hành cho chúng ta thấy. Mà đó, ở Việt Nam chúng ta đó thì không có chú trọng cái phần phát tâm Bồ Đề này nhiều. Ngay cả Phật giáo Trung Quốc cũng ít có nói bằng Phật giáo của Tây Tạng. Ở chỗ này chúng ta học cho kỹ. Tại sao có trong cái kinh mà lớn nhất của đạo Phật, cũng như ở một cái xứ nóc nhà của thế giới ở Tây Tạng mà người ta lại tu hành thành tựu mà chú trọng vào cái tâm Bồ Đề? Bởi vì thật ra đó, nếu mà mình nói đó, cái chữ Phật không thể nào mà có ra được nếu không có cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là nguồn gọi của tất cả Phật pháp. Bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta nhìn lại, phát cái tâm gì để đi tu? Đâu phải là Ngài phát cái tâm mà đi vô rừng, đi vô núi để cho nhàn hạ, để cho thảnh thơi. Đâu phải. Cũng đâu phải Ngài để đi tìm hết cầu học và để cho Ngài được đạt được cái chỗ mà cái là thiên hạ vô địch. Thế giới này không ai bằng, cả thế giới này không có ai sánh được với Ngài. Không phải Ngài phát cái tâm đó. Cũng không phải khi mà chứng đắc đạo niết bàn tịch tỉnh rồi đó là Ngài ở riêng cái chỗ an lạc một mình cho Ngài. Không phải, tất cả cái đó đều không tương ưng với cái tâm Bồ Đề. Mà cái tâm của Ngài là phát làm sao? Độ hết cho không phải loài người mà vạn loại chúng sanh. Từ cái con dung mà khi mà cái buổi lễ mà cài cái đó, là khi mà cài xuống là bật đất lên là coi như là những cái con dung con trùng bị đứt ngang ngày cũng đau xót. Rồi đó, những cái con chim nhỏ nó mổ những con trùng, ngài cũng thấy thương tâm. Rồi từ những cái con chim nhỏ này bị những cái con đó là đại bàng, hoặc là bị những cái con chim ưng nó là nhào xuống, nó cắp những cái con chim nhỏ, nó gắp những con chim nhỏ nó ăn. Rồi phía sau những cái con chim lớn nó có những cái loài ác thú rình rập nó. Vì vậy thì chúng ta thấy là ngài phát cái tâm nó không phải ở cái loài người không, mà ngay cả côn trùng nhỏ bé ngài cũng phát cái tâm thương. Vì vậy đó mới thành ra đạo Phật. Rồi sau này tất cả những cái vị Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm là cái tâm nó biểu hiện cho đại từ đại bi Bồ Đề Tâm của Phật giáo, mà tam thiên đại thiên thế giới là khắp nơi danh danh đều nghe được cái tiếng tâm của ngài. Nếu không có tâm Bồ Đề không ai biết hết. Bằng chứng người quý đệ thấy mà các vị A La Hán, nhiều vị mà đắc đạo chứng nước bàn rồi đó, bây giờ mình cũng không biết. Mà chứng nước bàn ở trong rừng mình ngày nhập diệt à, không ai hay biết gì chứ. Mà cái tâm Bồ Đề là nó bất diệt với thời gian, nó sống mãi. Cái tâm Bồ Đề là tâm gì? Hy sinh bản thân cá nhân của mình để phụng sự lo cho cái chung. Gần là nói người trong nhà mình là nhỏ xíu, cha mẹ anh chị em của mình nó là mất có chút xíu vậy nè. Giờ mình mới kiểm tra trở lại coi cái sự khác biệt giữa cái tâm mê muội ngu si sanh tử và cái tâm Bồ Đề giác ngộ rộng lớn nó như thế nào. Cái tâm mê muội ngu si sanh tử á là sao? Là bây giờ đó, lái cái chiếc xe mà không có ý thức trách nhiệm, không có biết quý trọng cái sinh mạng của mình cũng như mọi người, sơ sẩy một chút thôi là chết mình và hại biết bao nhiêu người. Thậm chí là có những người lái chiếc xe đó là đụng vô người ta bị thương rồi, rồi cán cho chết luôn. Thì đó là cái gì? Ngu si mê muội tự giết mình giết rồi. Rồi đó, nhậu say xỉn, rồi nhiều khi á là đánh đập vợ con, rồi có khi làm khổ hàng xóm, rồi hủy hoại bản thân mình bệnh hoạn. Rồi thậm chí những người nè xì ke ma tí, rồi đua xe cá độ heo, rồi đó là yêu thương gì đó, rồi xong rồi đó sao nhào xuống sông tự tử chết, uống thuốc rầy chết, ganh tị, rồi đó là hơn thua, rồi đố kỵ, ghen tương, rồi đủ thứ chuyện hết trơn, làm cho khổ, vì khổ cho mình trước à. Mình thấy giống như làm khổ cho người ta cho hả dạ, nhưng mà mình khổ mình trước, khổ cho mình trước. Thì đó là ngu si sanh tử, cái tâm của vô minh điên đảo, khổ cho mình, khổ cho người. Còn giờ mình nói cái tâm là lớn lớn hơn chút nữa, rồi chúng ta thấy là cái tâm lớn hơn chút nữa thì sao? Là biết lo cho bản thân mình, tương lai mình, biết làm phước, làm lành, biết giúp người, rồi á có bổn phận trong gia đình, lo vợ, lo cho con, lo cho cha mẹ, anh chị em. Mà mới cứ là nhân đạo, mới là làm người thôi đó, mà đã như vậy rồi đó. Cho nên mình học Phật là mình học hỏng chân, không có nền tảng. Làm người không biết đời sau làm được không, mà đòi đó là nhiều khi mở miệng ra nói giọng tổ, nói giọng Bồ Tát, nói giọng mà giống như là cực lạc thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà không biết đời sau có được làm người không. Mà chúng ta phải để ý rất là kỹ, mình không khéo đó là gọi là đề hồ thượng vị vi thế sở chân ngộ từ đẳng nhân tiện thành độc dược. Cái pháp của Phật cái là đề hồ, là phô mai, là bổ dưỡng, là thức ăn ngon ở trên đời, nhưng mà gặp vô mình là biến trở thành thuốc độc, hại mình hại người. Mình học Phật mà mình hại người, không có cái nền tảng vững chắc với cái luân lý đạo đức con người, tam quy ngũ giới, cách đối xử trong gia đình, đối với cha mẹ, ông bà, đối với những người bạn mình, cô bác, nhân dân. Rồi cái nền tảng đó là chúng ta phải để. Nhưng là mới thì nó chưa nói tâm Bồ Đề, nhưng mới nói nhân thừa Phật giáo thôi đó.
Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Tây Tạng mà nhấn mạnh cái tam quy, ngày nào cũng có tụng có pháp tam quy đó, về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, mà nương tựa cho tới thành vô thượng Bồ Đề đại giác đó. Ngày nào cũng đọc hết đó, ngày nào cũng đọc câu hết. À, giờ tiến lên bước đó mới nhân thừa thôi đó. Tiến lên một bước chút nữa đó, là mới làm 10 điều lành, thân ba, miệng bốn, ý ba. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác. Bớt tham sân si. 10 cái điều đó là thập thiện, mới làm tăng đi nhân cách đạo đức của mình lên, mới là thiên thừa Phật giáo, là một con người cao thừa. Mà chưa có nói gì tâm Bồ Đề đó, còn trong vòng luân hồi sanh tử đó, mà đã làm được như vậy rồi đó. 10 điều lành, tiến lên bước nữa là giác ngộ cái thế giới vô thường mộng ảo, khổ đau cùng tột của thế gian. Mà giác ngộ mà tới cái chỗ mà coi như là nó sâu sắc, chán rồi là chán trường, nó ê chề rồi đó, tận cùng rồi đó, để mà vượt thoát cái sanh tử. Mà trong tâm tâm niệm niệm là luôn luôn nghĩ tới cái sự đau khổ của sanh tử, của luân hồi, mong muốn vượt thoát. À, mà là đem cả cái thân mạng của mình để mà hành đạo giải thoát, mới chứng đắc được cái đạo quả của thanh văn, là mới có tự lợi tự giác thôi. Mà được như vậy là hàng thánh nhân. Cái người mà tu được như vậy là bước vào hàng thánh nhân rồi đó. Từ cái chỗ đó nó bước là một bước nữa, nó mà thực hành lục độ, từ từ chúng ta học cái Bồ Tát hạnh này, sau này Bồ Tát sẽ nói bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nhưng ở đây chúng ta thấy khái quát về tinh thần căn bản. Bây giờ đó đã là có cái phần tự giác cho mình rồi, phát cái tâm giúp đỡ mọi người khác, luôn luôn nghĩ nhớ, luôn luôn á nói năng, luôn luôn hành động nghĩ tới mọi người, nhất cử nhất động đều suy nghĩ tới mọi người, giống như ngày Ngẫu Ích đó. Một bước chân không lại mình lại người là không bước, một lời nói không lại mình lại người là không nói, một hành động không lại mình lại người là không làm, à một ý nghĩ không lại mình lại người là không nghĩ. Tất cả cử chỉ hành động, nhất cử nhất động của ngài, những việc làm mọi lúc mọi nơi là vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho muôn loài, vì hạnh phúc đó, cho cả thế gian. Thì cái đó là cái phát của tâm Bồ Đề. Mà phát được cái tâm này rồi đó, tất cả Phật pháp nó nằm ở trong cái tâm này hết, nó chứa đựng hết ở trong này. Như vậy trong đây Bồ Tát hỏi nè: Cha ơi, có phát được tâm Bồ Đề chưa? Mẹ ơi, có phát được tâm Bồ Đề chưa? Ông bà ơi, có phát được tâm Bồ Đề chưa? Cô bác ơi, có phát được tâm Bồ Đề chưa? Các vị vua trời, chư thiên có phát được tâm Bồ Đề chưa? Nếu phát được, tôi xin đảnh lễ dưới chân của tất cả mọi người. Bồ Tát đem cái đầu của ngài ta lại dưới chân của người phát tâm Bồ Đề, khuyến khích chúng ta phát khởi. Như vậy chúng ta thấy bây giờ cái tâm Bồ Đề mà mình muốn khởi phát thì có nhiều cái cấp độ đó. Năm giới mình phát tâm Bồ Đề thì gọi là nhân thừa Bồ Tát, tức là một con người đang đi vào cái con đường của Bồ Tát, nhân thừa Bồ Tát. Nếu như mình thực hành tập thiện có cái căn bản, ít nhất cũng phải là 50% trở lên mới được à, thì mình thực hành cái tâm muốn giúp đỡ mọi người là thiên thừa Bồ Tát, tức là một con người có nhân cách cao thượng, đang cống hiến phục vụ cho chúng sanh, thiên thừa Bồ Tát. Nếu mà mình đã thực hành được á, là tứ đế, thấu suốt cái bản chất đau khổ của cuộc đời, chán nản của luân hồi sanh tử, từng phút từng giây luôn luôn mong muốn vượt thoát, không có muốn trì trệ trong đây. Đây là cái chỗ là quán trọ ở ven đường thôi. À, mình muốn vượt thoát sanh tử, giải thoát để mà giúp đỡ tất cả mọi người, đó là thanh văn Bồ Tát. Còn nếu như
mà mình thực hành lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bao nhiêu mọi pháp thực hành để làm sao lợi lạc cho chúng sanh á, mà cái phần tự giác mình là đã vững chắc, thì đó là Bồ Tát. Bồ Tát định đúng đây gọi mình đây mới là chân thật Bồ Tát, này là Bồ Tát. Bồ Tát rồi đó, cao hơn một cấp độ nữa đó là Phật Bồ Tát. Nghĩa là sao? Như Bồ Tát Quán Thế Âm đã gọi là chánh pháp minh Như Lai rồi, viên thông giáo chủ, mãn nguyệt kim dung, thị di đà ư cực lạc quốc trung, trợ thích ca ư ta bà giới nội, quá khứ chánh pháp minh Như Lai, hiện tiền quán tự tại Bồ Tát. Tức là trong kinh các tổ ca ngợi ngài viên thông giáo chủ, ngài là giáo chủ về cái pháp tu nhĩ căn viên thông của cái tánh nghe. Mãn nguyệt kim dung á là cái dung sắc của ngài đó giống như là trăng tròn đầy, thị di đà cực lạc quốc trung là hầu Đức Phật Di Đà ở thế giới cực lạc, nhưng mà trợ Thích Ca ở ta bà giới nội lại phụ tá Phật Thích Ca ở cõi ta bà, cái là làm việc là coi như là khắp mọi chỗ mọi nơi hết trơn. Nha, quá khứ chánh pháp minh Như Lai mà hiện tiền quán tự tại Bồ Tát á, là quá khứ là đã thành Phật, hiểu là chánh pháp minh Như Lai là thành Phật lâu lắm mà, nhưng mà bây giờ lại làm Bồ Tát là tại sao? Là đó gọi là Phật Bồ Tát, tức là đó đảo được cái thuyền từ trở về cái biển khổ của tam giới để độ chúng sanh. Tức là cái ngày đúng ra đó là ở trên á cái lậu trăm tầng cao nhất thế giới á, nhưng mà thấy dưới này có mấy người đi xin ăn mấy người bị bệnh cho nên bước thang máy cái rẻ, thấy không, 5 phút coi hay là 2 phút coi có dù cái xuống tầng số 1 bước ra cửa đi cho mấy người nghèo đói ha, đi trị bệnh nhìn cho mấy người đang nằm bệnh ở dưới cái tầng trệt đó gọi là quay ngược cái thuyền từ vào trong biển khổ để cứu độ chúng sanh, đó gọi là Phật Bồ Tát. Đã là Phật rồi mà quay xuống cái địa vị của Bồ Tát để độ chúng sanh, Phật Bồ Tát. Như vậy thì mình phát được cái tâm Bồ Đề chưa? Vấn đề này quan trọng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà nói đó, dầu cho đó là cái trí huệ của hàng thanh văn như ngài Xá Lợi Phất hay một Kiền Liên á, mà nhiều giống như lúa mè tre lao mà đầy khắp 3000 nơi thiên thế giới mà không lường được cái trí của Phật, hoặc là những cái kinh đại thừa mà tán thán dầu cho vô lượng thanh văn duyên giác bích chi Phật là tự giác rồi đó mà không bằng cái công đức của cái người phát tâm Bồ Đề. Tại sao như những người đó nói thường thường là phát cái tâm để tự giác ngộ cho mình thôi, còn ai sống chết mặc kệ, ai khổ đau tùy, không cần thiết, không quan trọng. Còn cái người phát tâm Bồ Đề là tất cả muôn loài chúng sanh, là ông bà cha mẹ cô bác người thân của mình. Chỗ này là cái chỗ vĩ đại của Bồ Tát. Đúng như ngày xưa mình ở nhà đó, mình chỉ biết lo cho cha mẹ anh chị em mình thôi, và bây giờ mình đi tu á, tất cả người lớn tuổi là cha mẹ ông bà của mình, vừa xuống chút nữa là cô bác anh chị em của mình, thấp xuống chút nữa là con của mình, cháu của mình. Và cái tâm của mình là coi như là chúng sanh trong sáu nẻo là bà con thân thuộc của mình. Đó rồi mới phát được cái tâm Bồ Đề, đối đãi với tất cả mọi người như vậy. Chứ đâu phải nói dễ gì, vô học mấy bữa rồi đọc xong cái bộ phát Bồ Đề tâm cái rồi tôi phát tâm Bồ Đề. Cái đó là chỉ là phát ở trên gì? Trên chữ, trên nghĩa, trên miệng, trên môi thôi. Cái chưa phải là phát cái tâm thật. Phát cái tâm thật là phải thấy được tất cả người đều là bà con ruột thịt của mình hết. Thấy thật sự cái trong tâm niệm của mình. Người khác khổ mình không chịu được, người khác đau mình không nở lòng, và luôn luôn tạo điều kiện để đưa mọi người về cái con đường giác an lạc. Đó mới là phát tâm như thế. Đó là nói về cái mặt lợi tha, có mặt tự lợi đó. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi thời, mỗi khắc, mỗi bước chân, mỗi hơi thở của mình luôn luôn tha thiết tìm kiếm cái con đường giác ngộ, từng giây từng phút từng khoảnh khắc không lúc nào rời hết, tiến thẳng tới cái mục tiêu giác ngộ thì phần tự giác của mình. Như vậy mới gọi là phát cái tâm Bồ Đề, vững cái chí. Chứ còn mình kiểm tra cái tâm mình coi trong một ngày 24 giờ được mấy giờ cái tâm mình hướng tới cái sự tu mà để giác ngộ cùng tỏ, chứ không phải nói cái chuyện đơn sơ mà thôi giờ đời này giao duyên niệm mấy câu Phật mong là được chết rồi được Phật rước. Cũng tốt nhưng mà chưa có tâm Bồ Đề. Nên nhớ rằng cái pháp môn Tịnh Độ đó, thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, lấy tính nguyện sâu trì danh Phật hiệu. Tổ sư đó mẫu mực chứ không phải chuyện giỡn, chứ không phải mà nói vậy thôi tôi khổ quá rồi tôi chán quá tôi đi kiếm chỗ vui, không phải. Thật vì sanh tử. Ngày hôm sau chúng ta sẽ học tới cái chỗ mà chung cuộc của kiếp người đó, Bồ Tát sẽ nói tận tường chúng ta thấy cái sự sống chết của kiếp người. Phát cái tâm Bồ Đề thương khắp tất cả chúng sanh mà mình niệm Phật, thương tất cả muôn loài mà mình tụ, thương ông bà cha mẹ cô bác của mình á mà mình hành đạo, thương Tam Bảo, thương Phật Pháp để trường tồn, để mà mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình làm tất cả việc công quả. Mà nếu như mình được cái tâm đó rồi đó, phát được cái tâm Bồ Đề đó rồi đó, mình trở thành con người gì? Vĩ đại, trên hơn cả vĩ đại. Mình không có nhà mà chỗ nào cũng nhà mình hết đó. Mình không có chùa mà chỗ nào cũng là chùa của mình hết. Mình không có người thân mà người nào cũng là người thân của mình hết. Mình không có tài sản mà tất cả mọi dạng vật ở trên thế giới này là tài sản của mình hết. Mình không có trí huệ mà trí huệ của muôn loài là trí huệ của mình hết á. Tại mình lắng nghe hết tất cả ý kiến của mọi người hết, sử dụng được trí huệ của nhân loại, của muôn loài. Thành ra cái chỗ đó chúng ta thấy chính vì thế mà Bồ Tát á là ca ngợi rất là mực cái công đức của cái tâm Bồ Đề. Cho nên á là làm sao chúng ta tu á mà phải hướng tới cái tâm đó đó, thì nó mới là phù hợp với cái đạo lớn. Như chúng ta tự quy Phật đương nguyện chúng sanh là thể giải đại đạo phát vô thượng tâm, ngày nào cũng đọc hết đó. Tự quy Phật nguyện sao thấu hiểu đại đạo phát tâm vô thượng. Đại đạo đó là đạo Bồ Đề, là cái tâm Bồ Đề là đại đạo, là con đường lớn. Cho nên lục tổ Huệ Năng nói cái tâm lượng như hư không, đừng có đi vào con đường nhỏ hẹp. Này các thiện tri thức, tâm tánh của các vị giống như hư không, bao la mười phương pháp giới. Đừng đi vào con đường nhỏ hẹp, đừng có đi cái lối thỏ, đừng có nó dẫn vào cái lỗ chân châu. Phát cái tâm lớn. Mà cái tâm mà lớn lên như vậy rồi đó, thì bao nhiêu cái thứ phiền não này là hơn thua nè, ganh ghét nè, nhỏ mọn nè, phải không, rồi ngã mạn, rồi bao nhiêu thứ kia nó tiêu dung ở trong cái tâm Bồ Đề đó. Không cần nhiệt trợ bao nhiêu mà tự nó cũng tan biến lắm. Khắp tất cả mọi người là thân quyến mình rồi mà còn ganh tị hơn thua ghét gì chưa nữa. Nương với nhau để mà tu chứ, nương nhau để mà học chứ, nương nhau để mà xây dựng đạo tràng chứ, nương nhau để mà là hoằng pháp lại xong, nương nhau để mà xây dựng tỉnh độ, mà mang lại cái môn loài tự động thì não nó rơi rụng. Tâm Bồ Đề là tướng soi, là vua có tất cả công đức. Sau này quý đại học kinh Hoa Nghiêm mà thấy bao nhiêu phẩm ca ngợi cái tâm Bồ Đề, đạo sư dẫn đường cho ba đời mười phương chư Phật. Chính vì thế mà chúng ta thấy được cái lợi lạc, cái giá trị của cái tâm Bồ Đề đó, để mình làm cái hướng cho mình tu. Mà còn bằng không á là tối ngày mình chỉ nghĩ thôi đó, mà sao tu cũng ngày sao mình không thấy được mình được cái gì hết trơn đó. Sao mình được cái lên chức gì chứ, ít nhất cũng được cạo tóc rồi được cái pháp danh này, vài bữa mình được gõ cái giới này lên cái giới cao chứ, hay vài bữa mình được tấn phong cái này kia nọ hả, vân vân. Mấy cái đó là cái đồ giỏ là hư ảo thôi. Cái tâm lượng của mình càng ngày nó càng bao dung, bao dung được tất cả, rộng lớn cùng mọi, đó mới là thật, đó mới là cái chất thật của mình. Mà có được cái tâm đó là mình bất tử mãi mãi với thời gian. Cho nên nói pháp thần thường trụ bất diệt đó, là cái tâm bồ đề đó, đó. Chứ đừng nghĩ rằng pháp thân là cái gì đó mênh mông ngồi để tưởng tượng như không, rồi tôi là cái đó, đó phải không? Không phải. Cái tâm đại bồ đề đó là thường trụ bất diệt đối với tất cả chúng sanh. Tâm đó nó luôn luôn từng giây từng phút nó khởi ra đại từ đại bi, nó khởi ra đại trí đại nguyện, nó khởi ra đại hạnh, đại giác, dần dần bao nhiêu từ ở trong mỗi niệm tự nhiên nó sanh trộn. Cho nên lục tổ Huệ Năng mới nói này các thiện chi thức á, không ngờ tự tánh mà hay sanh ra muôn pháp. Bao nhiêu cái công đức lại trong cái tâm bồ đề đó đó nó sanh trộn. Mà nếu như mình tu mình cứ nghĩ cho bản thân mình thôi, khỏe cho mình đi lên núi lên đây tu, khỏi có đi tụng đám giống như mấy chùa khác, không có làm công việc nhiều, lên đây tu rồi không có thấy người an nhàn thoải mái như khỏe, đó là ấn dương nương Phật, không phải là cái tâm mùa đen. Mình đã tìm cái cảnh cô tịch, cái cảnh xa vắng để mình làm một cái việc quan trọng, rất là quan trọng, ý nghĩa kiếp người, giá trị của nhân sinh. Mình làm cái việc tự giác, mà khi mình làm cái việc tự giác mà tương đối được vững rồi đó, là bắt đầu mình mở ra làm cái việc đó là giác tha lợi ích cho mọi người. Đó là giá trị, đó là ý nghĩa. Tất cả những khi mình học kinh cũng vậy, mình nghe pháp cũng vậy, mình ngồi thiền cũng vậy, mình niệm Phật cũng vậy, tất cả mọi cái là hướng tới cái tâm đại bồ đề hết, hướng tới cái tâm đại bồ đề hết. Thì như vậy là mình có được cái thần dược, cái diệu dược ở trong tay của mình. Niệm Phật, Phật A Di Đà mỉm cười. Tụng kinh, Phật Thích Ca quan hỷ. Trì chú, Bồ Tát Chứng Đề đó so đầu. Làm công quả đó, ngài Phổ Hiền nó cởi voi trắng sáu ngà xuống đó phóng quang. Nghe pháp đó, ngài A Nan tôn giả hả, bây giờ các vị đại Bồ Tát đó là cùng ngồi chung với mình để tham dự ở trong pháp tánh. Tâm làm việc không vướng bận gì hết á, là Bồ Tát hư không tạng ở kế bên cạnh của mình. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ thấy được cái kỳ diệu của Phật pháp, cái rộng lớn của đại đạo, mà nó ngay ở trong cái tâm niệm của mình, xác lập được thoát khỏi cái tâm bồ đề. Nó là cái tiền đạo, là tướng quân, là tướng sói thống lãnh tất cả. Còn không phát được cái tâm đó, làm cái gì đi nữa cũng ở trong ma sự, ma nghiệp. Tại sao vậy? Lợi ích cho riêng mình, mà riêng mình tức là ngã là tôi, mà tôi tức là vô minh, điên đảo, sanh tử luôn rồi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới đây. Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp đạo vô thượng thể.